Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo và bài thời sự nói về kiến nghị của dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Kế đó là chuyên mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 10 đến câu 17. Ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã 18 năm. Lưng bà còng hẳn xuống, và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: Này bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền. Rồi người đặt tay trên bà, tức khắc, bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giêsu đã chữa bệnh vào ngày Sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng, đã có 6 ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày Sa-bát. Chúa đáp, những kẻ đạo đức giả kia, thế ngày Sa-bát, ai trong các ngươi lại không cởi dây, dắt bò lừa, rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này, là con cháu ông Abraham, bị Sa-tan trói buộc đã 18 năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày Sa-bát sao? Nghe người nói thế, tất cả những kẻ chống đối người lấy làm xấu hổ. Còn toàn thể đám đông thì vui mừng, vì mọi việc hiển hách người đã thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến! Theo sách Sáng Thế, sau mỗi đoạn của công cuộc sáng tạo, Thiên Chúa dường như dừng lại ngắm nhìn công trình của Ngài, và thốt lên, thật là tốt đẹp. Và sau khi tạo dựng con người, và đặt nó làm chủ vạn vật, Thiên Chúa nghỉ ngơi hoàn toàn. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Có lẽ đó là một hình bóng nói lên rằng, con người là tuyệt đỉnh vinh quang Thiên Chúa. Theo ngôn ngữ của Thánh Irene, vinh quang của Thiên Chúa chính là con người được sống. Hiểu như thế, ngày Sa-bát vừa là sự tôn vinh dành cho Thiên Chúa, vừa là một xác quyết về phẩm giá con người, làm cho con người được sống. Do đó, ngày Sa-bát chỉ có ý nghĩa, chỉ có giá trị thực sự, nếu được đặt trong tương quan với con người. Chúa Giêsu không đến để hủy bỏ lề luật, nhất là ngày Sa-bát. Ngài vẫn đến hội đường Do Thái mỗi ngày Sa-bát, nhưng Ngài mặc cho ngày đó một ý nghĩa, khi đặt nó trong tương quan với con người. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rõ điều đó. Chúa Giêsu đã ra tay cứu một người phụ nữ bị quỷ ám. Bà đã bị khòm lưng suốt 18 năm, mắt không thể nhìn lên được. Chúa Giêsu đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được. Qua việc chữa bà khỏi bệnh, Chúa Giêsu đem lại cho bà sự sống. Sự sống ấy không chỉ được thể hiện với con người, mà còn thể hiện với Thiên Chúa, đứng là nguồn mạch sự sống.
bà đã tôn vinh Thiên Chúa trước mặt mọi người. Vinh quang của Thiên Chúa đã thể hiện qua Chúa Giêsu và đem lại sự sống cho bà. Và bây giờ, vinh quang ấy cũng được ngợi khen và nhiều người biết đến. Nói chung, luật Chúa và luật giáo hội nhằm giải phóng con người khỏi mọi trói buộc của tội lỗi và tật xấu, nhằm đem lại cho con người sự sống dồi dào. Cách riêng, luật thánh hóa ngày Sa-bát nay đổi thành ngày Chúa Nhật cũng thế. Tuy nhiên, một cách hiểu luật và giữ luật hoàn toàn vụ luật sẽ khiến cho luật trở thành xiềng xích và con người thành nô lệ. Lạy Chúa, trong cuộc sống, chúng con không chỉ có luật Sa-bát, mà còn nhiều luật khác. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, đem lại sự sống cho con người, khi phải sử dụng luật với họ. Lạy Chúa, Chúa đã giải phóng con khỏi xích xiềng tội lỗi. Xin cho chúng con cũng phải quan tâm giải phóng chính mình, khỏi mọi thứ xiềng xích xấu xa đang trói buộc mình, và cũng phải quan tâm giải phóng người khác, khỏi lao nhọc, buồn khổ. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Đức Duy trình bày. Tin Roma. Tòa Thánh bác bỏ tin Đức Thánh Cha bị bệnh ung thư. Cha Long Bạc Đi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, mạnh mẽ bác bỏ tin do một tờ báo Italia tung ra nói rằng Đức Thánh Cha bị ung thư não bộ nhẹ. Tuyên bố sáng ngày 20 tháng 10 vừa qua, Cha Lombardi nói, việc phổ biến tin tức hoàn toàn vô căn cứ về sức khỏe của Đức Thánh Cha do một tờ báo Italia là điều vô trách nhiệm trầm trọng và không đáng để ý. Ngoài ra, cũng như tất cả đều thấy, Đức Giáo Hoàng luôn thi hành không gián đoạn hoạt động rất khẩn trương của Ngài một cách hoàn toàn bình thường. Hôm 21 tháng 10 năm 2015, hãng tin ADN Kronos của Italia lại nói rằng, một bác sĩ chuyên khoa ung thư não là ông Takanori Fukushima hồi tháng Giêng năm nay đã bay trực thăng từ Pisa về Roma để khám bệnh cho Đức Giáo Hoàng. Bác sĩ này đã xin bệnh viện San Rossore mà ông là tư vấn từ lâu cho phép dùng máy bay trực thăng ấy vì ông cần di chuyển mau lẹ. Ngoài Nhật Bản, ông cũng hoạt động tại Hoa Kỳ. Ông được coi là một trong những chuyên gia nổi tiếng nhất về ung thư và các bệnh về não. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo trưa ngày 21 tháng 10 năm 2015 tại Vatican, Cha Lombardi xác quyết không có bác sĩ nào người Nhật đến Vatican để khám bệnh cho Đức Giáo Hoàng, và cũng chẳng có cuộc khám như tờ báo đã nói. Cha cho biết đã tham khảo các nguồn tin liên hệ ở Vatican, kể cả Đức Thánh Cha Francisco để kiểm chứng. Cha Lombardi cũng kể rằng, bên cạnh tin nói là Đức Giáo Hoàng bị ung thư, tờ báo nói trên còn đăng bài phỏng vấn một bác sĩ Italian, giáo sư Myra, đang ở New York, Hoa Kỳ, về bệnh ung thư óc, mà không hề nói gì về tin Đức Giáo Hoàng. Sáng ngày 21 tháng 10 năm 2015, bác sĩ đó đã tự ý điện thoại cho Cha Lombardi, bày tỏ sự kinh ngạc vì bị lôi kéo vào vụ tin vịt này, và nói rằng, ký giả tờ báo đó đã điện thoại xin phỏng vấn ông về bệnh ung thư óc một cách tổng quát. Ông không ngờ những câu trả lời phỏng vấn của ông được đăng liền với tin nói Đức Giáo Hoàng bị ung thư óc như thể để minh chứng cho cái tin này. Bác sĩ Myra nói rằng, mình bị ký giả đánh lừa. Cha Lombardi kể lại sự kiện trên đây để cho thấy bối cảnh về tin tức đó được tạo nên thế nào. Tin Vatican, cuộc họp báo của Thượng Hội đồng về gia đình trong ngày thứ 15. Theo đài phát thanh Vatican, vị hồng y trẻ nhất của giáo hội, Sonny Murphy, đã là khách mời tại buổi họp báo hôm 22 tháng 10 vừa qua của phòng báo chí tòa thánh. Cùng dự buổi họp báo này có Đức Hồng Y Oswald Rasias của Ấn Độ, trong ban soạn thảo Thượng Hội đồng, và Đức Tổng giáo mục Jose Gomez của Los Angeles, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Rasias nói tại buổi họp báo rằng, giải pháp tiến tới cho người ly dị và tái hôn dân sự phải được thăm dò thêm và được nhắc đến trong bản tường trình cuối cùng của Thượng Hội đồng, và bản này sẽ được trình lên Đức Giáo Hoàng vào hôm thứ Bảy này. Khởi đầu buổi họp báo, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, được hỏi một lần nữa về sức khỏe của Đức Thánh cha Francisco. Ngài bảo đảm với báo chí rằng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng tốt. Cả ba vị giáo phẩm đều xác nhận việc này. Đức Hồng Y Soane nói trong buổi họp báo rằng, đây là Thượng Hội đồng đầu tiên Ngài tham dự nên rất hào hứng. Ngài hơi có dự cảm khi chờ kết quả của nó. Đức Hồng Y cho biết, dù Đại Dương Châu là một đảo nhỏ xa xôi, nhưng các gia đình ở đấy cũng chịu ảnh hưởng của các vấn đề hoàn cầu. Ngài nói rằng, đại gia đình là điều quan trọng, nhưng nhiều người trẻ đang rời bỏ đảo, đi tìm cuộc sống tốt hơn. Ngài đề cập tới các thách đố của chủ nghĩa duy cá nhân và duy vật chất. Đức Tổng giám mục Gomez cho biết, Thượng Hội đồng rất tuyệt diệu, và đây là một dịp để lắng nghe, học hỏi và nói về thực tại trong cuộc sống của người ta. Theo Ngài, điều quan trọng là giáo hội thách đố các gia đình sống thực sứ mệnh của họ và cho các gia đình khác. Đức Tổng giám mục Gomez than phiền rằng, không đủ thời giờ để thảo luận một số vấn đề. Ngài đặc biệt có ý nói tới vấn đề di dân và cuộc khủng hoảng kinh tế của thế giới. Đức cha cho biết điều chủ yếu là giáo hội giúp đỡ người ta đạt tới các tiềm năng trong mọi khía cạnh của đời họ. Đức Hồng Y Rasias được hỏi nhiều câu hỏi về bản tường trình cuối cùng và diễn trình của Thượng Hội đồng. Ngài nói rằng, Ủy ban soạn thảo đã nhất trí bỏ phiếu chấp thuận dự thảo đầu tiên. Dự thảo này sẽ được trình bày cho các vị giám mục vào chiều 22 tháng 10. Đức Hồng Y cho biết, các vị giám mục sẽ được Tổng Thư ký, Đức Hồng Y Lorenzo Bandiseri, trình bày các khía cạnh thủ tục của mấy ngày sắp tới. Sau đó, Tổng Tường Trình Viên, Đức Hồng Y Petro Edo, sẽ tường trình các phần quan trọng của dự thảo. Các vị giám mục sẽ được cung cấp mỗi vị một bản dự thảo để nghiên cứu qua đêm. Phiên họp toàn thể được triệu tập vào sáng ngày 23 tháng 10 để nhận định về bản dự thảo. Các sửa đổi cần thiết sau đó được thực hiện. Và ngày 24 tháng 10, các vị giám mục lại tái nhóm để nghe dự thảo cuối cùng và bỏ phiếu từng đoạn. Cũng có cuộc bỏ phiếu cho toàn bộ bản văn. Sau đó, bản văn được trình lên Đức Giáo Hoàng Francisco. Đức Hồng Y Rasias nhắc nhở giới truyền thông rằng, tài liệu này nhằm trình bày cho Đức Giáo Hoàng, giúp Ngài và cố vấn cho Ngài. Nó không được viết cho thế giới. Đức Hồng Y Rasias được hỏi ý kiến về việc tản quyền lành mạnh. Ngài nói rằng, giáo hội là cơ thể hoàn vũ duy nhất, nhưng điều này cũng có nghĩa. Có những hoàn cảnh đa dạng trong cơ thể này. Ngài lấy đa hôn nhân làm thí dụ. Theo Ngài đây không phải là một vấn đề của Ấn Độ, mà là của Phi Châu. Và điều thích đáng là để Phi Châu điều tra vấn đề này. Đức Hồng Y nói thêm rằng, các vị giám mục cần được huấn luyện và trợ giúp thích đáng về thần học và giáo luật. Ngài cũng cho biết, Ủy ban soạn thảo nhận được từ 700 đến 800 sửa đổi hay nhận định dùng cho bản văn sau cùng. Chúng đã được trao cho các chuyên viên để họ phân thành các lĩnh vực khác nhau. Sau đó, chúng được Ủy ban soạn thảo xem xét, rồi được trao cho các người viết. Đức Hồng Y được hỏi về số 84 của Tông huấn Familiaris Consortio, tức Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng năm 1980 về gia đình. Trong văn kiện này, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng, người ly dị và tái hôn dân sự không được rước lễ. Ngài được hỏi, liệu Ủy ban soạn thảo có nêu vấn đề này trong bản văn sau cùng hay không, vì nó hay được nhắc đến tại Thượng Hội đồng. Đức Hồng Y Rasias cho biết, một số vấn đề tương tự nhau nhưng hoàn cảnh thì đã thay đổi. Ngài nhấn mạnh rằng, Familiaris Consortio cũng đã tuyên bố rằng, ta không nên đặt mọi người vào cùng một phạm trù. Đức Hồng Y nói rằng, ta không thể xử mọi người cùng một cách. Những người bẻ gãy dây hôn phối có khác với người không muốn điều đó xảy ra và đã cố gắng hết sức để duy trì sợi dây đó. Đức Hồng Y Rasias nói thêm, nói thực, chúng tôi không có giải pháp. Ta cần nghiên cứu thánh kinh, thần học luân lý, tín lý, thánh truyền và hy vọng khi cái hiểu được thâm hậu hóa, thì may ra một giải pháp sẽ xuất hiện. Đức Hồng Y Rasias nói thêm, có nhiều quan điểm dị biệt nhưng điều quan trọng là bản văn chủ yếu được đưa ra để cung cấp cho ta hướng đi mục vụ cho lúc này. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, thói đạo đức giả là một loại virus ẩn núp trong bóng tối, nhưng bằng cầu nguyện chúng ta sẽ chiến thắng. Giảng trong thánh lễ sáng hôm ngày 15 tháng 10 vừa qua, tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco nói, chúng ta cần phải cầu nguyện liên lỉ để đừng bị lây nhiễm những virus giả hình. Thói đạo đức giả ấy mê hoặc người khác với những lời dối trá luôn ẩn núp trong bóng tối. Đức Thánh Cha mô tả lại bối cảnh trong bài tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đang ở giữa một đám đông, có đến hàng vạn người, đông đến nỗi họ dẫm lên nhau. Và Đức Giêsu bắt đầu cảnh giác các môn đệ bằng những lời rất thẳng thắn. Anh em phải coi chừng men Pharisêu. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, men là một thứ rất nhỏ bé, nhưng với Đức Giêsu, men Pharisêu giống như virus. Và như một vị lương y, Đức Giêsu đã khuyên nhủ những cộng sự viên của Ngài là các môn đệ cần phải cảnh giác trước nguy cơ lây nhiễm thứ virus đó. Thói đạo đức giả không hề có màu sắc rõ rệt để nhận biết, nhưng cứ thích chơi đùa theo kiểu lấp lửng, nửa thật nửa giả. Kẻ giả hình thường luồn lách và dụ dỗ người khác trong trạng thái tranh tối tranh sáng, không rõ ràng, với sự quyến rũ của những lời dối trá. Đức Thánh Cha nói tiếp, giả hình cũng là một cách sống, một cách hành xử và một cách để nói những điều không rõ ràng. Cứ nửa đùa nửa thật, không sáng cũng chẳng tối. Cách thức hành động của những người giả hình dường như chẳng đe dọa hay gây thiệt hại gì đến ai, giống như con rắn trườn bò, luồn lách. Nhưng anh ta lại có vẻ đẹp quyến rũ của cái trạng thái nửa sáng nửa tối, của những thứ không rõ ràng, của những lời nói không minh bạch, và nhất là sự mê hoặc của những lời đường mật dối trá hay của dáng mạo bề ngoài. Đối với những người Pharisêu giả hình, tâm hồn họ bị lấp đầy bởi lòng tự kiêu và sự hư danh. Họ thích đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tô áo thật dài, thích được chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ làm tất cả những điều ấy vì muốn chứng tỏ họ là người quan trọng và có học thức. Đứng trước thứ men giả hình, Đức Giêsu khích lệ dân chúng. Anh em đừng sợ, vì không có gì che giấu mà không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Từ đó, Đức Thánh Cha nói, men Pharisêu như một thứ virus khiến anh chị em bị nhiễm bệnh và dẫn đến cái chết. Hãy cẩn thận, thứ men này sẽ đẩy anh chị em vào bóng tối. Hãy cẩn thận, nhưng có một đấng còn mạnh hơn chất men này. Đó chính là Thiên Chúa Cha, đứng ngự trên trời. Năm con chim sẻ chỉ bán được 2 hào phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý hơn muôn vàn chim sẻ. Như vậy, trước tất cả những nỗi sợ hãi mà chúng ta phải đối diện ở khắp mọi nơi, hay nỗi sợ trước sự lây nhiễm của men Pharisêu, Đức Giêsu đã nói với chúng ta rằng, Có Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta và hết lòng quan tâm chăm sóc chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói, chỉ có một cách để tránh không bị lây nhiễm, cách thức mà Đức Giêsu đã chỉ cho chúng ta, hãy cầu nguyện. Đó là giải pháp duy nhất để không rơi vào thói đạo đức giả. Nếu không cầu nguyện, chúng ta mãi chơi vơi giữa cuộc hành trình và chẳng bao giờ tiến tới được ánh sáng của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy cầu nguyện liên lỉ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về kiến nghị của dòng mến thánh giá Thủ Thiêm với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, do Duy An trình bày.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Thủ Thiêm ngày 19 tháng 10 năm 2015. Đơn kiến nghị về việc xin hoàn trả lại tài sản của hội dòng mến thánh giá Thủ Thiêm. Kính gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là nữ tu Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1954, số chứng minh nhân dân 02140942, cấp ngày 1 tháng 3 năm 2007 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện cho 610 nữ tu thuộc hội dòng mến thánh giá Thủ Thiêm trình bày với quý cơ quan, các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp sự việc sau đây. Trước năm 1975, hội dòng mến thánh giá Thủ Thiêm có 3 cơ sở giáo dục. 1. Trường nữ Thủ Thiêm, số 76A, tổ 14, khu phố 1, phường Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ cũ 76 đường Nhà Thờ, xã Thủ Thiêm, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thành lập năm 1875. 2. Trường Nam Thủ Thiêm, số 56, tổ 13, khu phố 1, phường Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ cũ 56 đường Nhà Thờ, xã Thủ Thiêm, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thành lập năm 1875. Cơ sở này đã bị nhà nước tháo dỡ ngày 19 tháng 11 năm 2012. 3. Trường nữ Thánh Anna, số 76A, tổ 16, khu phố 1, phường Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ cũ 76 đường Nhà Thờ, xã Thủ Thiêm, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thành lập năm 1963. Trong tinh thần thượng tôn giáo dục và mở mang dân trí cho thế hệ tương lai của đất nước, nhất là khi chúng tôi hiểu được nỗi băn khoăn thao thức của các vị lãnh đạo nhà nước về việc giáo dục trong hoàn cảnh Việt Nam đang phải đối đầu với muôn vàn khó khăn sau chiến tranh. Bên cạnh đó, giáo dục là sứ mạng và là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi. Vì thế, Hội dòng đã nhiệt thành hưởng ứng chỉ thị của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn qua văn thư số 576 trên VP75 và bản thông cáo chung đề ngày 15 tháng 10 năm 1975 của Sở Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Liên lạc Giáo dục Công giáo về việc công lập hóa các trường tư thục công giáo. Ngày 5 tháng 12 năm 1975, Hội dòng đã ký giấy bàn giao các trường học này cho Sở Giáo dục quản lý với mục đích giáo dục. Từ ngày 15 tháng 10 năm 1975 đến mùng 5 tháng 9 năm 2011, các trường học này của Hội dòng đã được nhà nước sử dụng đúng mục đích giáo dục với các tên gọi mới. 1. Trường nữ Thủ Thiêm được đổi thành trường tiểu học Thủ Thiêm, cơ sở 2. 2. Trường Nam Thủ Thiêm được đổi tên thành Mầm non Thủ Thiêm. Và 3. Trường nữ Thánh Anna được đổi tên thành trường tiểu học Thủ Thiêm, cơ sở 1. Nhưng kể từ ngày mùng 5 tháng 9 năm 2011 cho đến nay, cả 3 trường học nói trên đều không còn hoạt động giáo dục nữa. Ngày 22 tháng 10 năm 2011, Ủy ban Nhân dân, Công an, Dân quân và các đoàn thể phường Thủ Thiêm đã dọn đến đặt trụ sở tại trường tiểu học Thủ Thiêm, số 76A, tổ 16, khu phố 1, phường Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, là một trong các cơ sở giáo dục của hội dòng. Các trường học này không được sử dụng vào mục đích giáo dục như hội dòng và nhà nước đã thỏa thuận khi giao nhận trường năm 1975. Chính vì thế, dựa theo thông cáo chung của Sở Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Liên lạc Giáo dục Công giáo về việc công lập hóa các tư thục công giáo ngày 15 tháng 10 năm 1975, văn bản đính kèm. 1. Giáo phận Sài Gòn đồng ý trao cho nhà nước quyền sử dụng các trường sở thuộc giáo phận kể từ niên khóa 1975-1976 này để phục vụ cho mục tiêu giáo dục. 2. Quyền sở hữu các trường sở nói trên vẫn thuộc về giáo hội công giáo. Trong trường hợp muốn dành cơ sở phục vụ cho một mục tiêu khác ngoài mục tiêu giáo dục, cần phải có sự thỏa thuận của đôi bên. 3. Nhà nước có trách nhiệm bảo trì cơ sở và vật dụng, cũng như chịu mọi chi phí về quản trị, tu bổ và thuế má trong suốt thời gian sử dụng trường. Hội dòng đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban Nhân dân quận 2 và phường Thủ Thiêm yêu cầu hoàn trả lại các trường cho hội dòng, vì đây là tài sản hợp pháp của hội dòng. Mặc dù Ủy ban Nhân dân quận 2 đã nhiều lần hồi đáp và có trao đổi trực tiếp với đại diện hội dòng, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Nay hội dòng nghe được thông tin nhà nước cho người tháo dỡ trường, vì vậy hội dòng tiếp tục gửi đơn khẩn thiết xin quý vị tận tình quan tâm giúp đỡ hội dòng. Nếu các trường học này nằm trong phần đất quy hoạch giải tỏa, thì hội dòng kính mong được giải quyết theo chính sách giải tỏa đền bù thỏa đáng, đúng trình tự quy trình của pháp luật đối với đất và tài sản gắn liền với đất, để bảo đảm quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho các nữ tu, tránh gây xáo trộn quản lý đất đai tại địa phương. Nhân đây, chúng tôi cũng xin trình bày đôi nét về đất đai tài sản của hội dòng từ khi tạo lập năm 1840 để quý vị rõ hơn tình cảnh của chúng tôi. Vì nhu cầu tồn tại và phát triển lâu dài của hội dòng, các nữ tu đã cần kiệm tích lũy, mua thêm ruộng thêm vườn. Ngoài cơ sở chính tại quận 2, hội dòng còn có trên 119 hectare đất ở Bình Khánh 1, Cầu Cống, Bình Khánh 2, Cây Bàng, An Lợi Đông. Thời gian đầu, các nữ tu sinh sống bằng nghề trồng trọt, canh tác. Từ năm 1875, vì nhu cầu giáo dục, theo thời gian, các nữ tu dần dà chuyển qua phục vụ lĩnh vực giáo dục và giao ruộng đất cho người nghèo mượn canh tác kiếm sống, giấy tờ còn lưu đầy đủ. Hàng năm tùy theo vụ mùa, họ đóng góp một phần nhỏ hoa lợi để giúp hội dòng chăm lo đời sống các nữ tu. Sau giải phóng, tất cả ruộng đất này bị mất hoàn toàn, một phần do người dân chiếm dụng không trả lại, một phần bị nhà nước trưng thu. Đến khi nhà nước ra thông báo quy hoạch giải tỏa, những người đang chiếm dụng đất của hội dòng thì được hưởng hỗ trợ, còn hội dòng lại không nhận được bất kỳ phần bồi hoàn hay khoản phúc lợi nào, kể cả khu đất mà công ty Minh Phụng đã mua lại của dân mà nhà nước đã tịch thu. Trước tình cảnh như vậy, hội dòng vẫn cam lòng chấp nhận, đây là một thiệt hại mất mát vô cùng to lớn đối với hội dòng. Nay hội dòng chỉ xin nhận lại phần tài sản của mình là các trường học nói trên để có thêm tài chính chăm lo đời sống cho các nữ tu và đáp ứng nhu cầu phục vụ trong các hoạt động hữu ích của giáo hội và xã hội, đồng thời có thêm điều kiện để chăm sóc cho gần 160 nữ tu độ tuổi nghỉ hưu và mất sức lao động, phần nào bù đắp được công sức, mồ hôi, nước mắt và những hy sinh lao nhọc năm xưa quý bà cao niên đã cố công gầy dựng lên những cơ sở giáo dục này. Trong quá trình hiệp thương, khi hội dòng và chính quyền chưa đi đến được thỏa hiệp chung, đề nghị quý vị chính quyền thông báo cho những người có trách nhiệm tại các khu vực trường học này phải giữ nguyên hiện trạng các trường. Xin đừng tháo dỡ hay đập phá, đợi đến khi hội dòng nhận được quyết định hỗ trợ bồi thường thỏa đáng. Xã hội hôm nay mang tính toàn cầu hóa với những đòi hỏi thích nghi và hội nhập. Các nhu cầu thiết yếu của con người cũng cần được nâng cấp theo. cuộc sống với muôn vàn khó khăn và thách thức, bên cạnh đó là những tệ nạn xã hội. Chính vì thế, chúng tôi, những người nữ tu chân yếu tay mềm, rất cần sự hỗ trợ và bênh vực của mọi người, nhất là của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một nhà nước hết lòng vì dân, vì nước, để chúng tôi an tâm phục vụ xã hội và con người ngày một tích cực và tốt đẹp hơn. Chúng tôi gửi kèm theo đây, giấy chứng thực trường trung tiểu học Thánh Anna, công văn tòa tổng giám mục Sài Gòn gửi Chủ tịch Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Thông cáo chung của Sở Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Liên lạc Giáo dục Công giáo. Biên bản giao trường ngày 5 tháng 12 năm 1975. Giấy hiến trường vì mục đích giáo dục năm 1978. Các đơn khiếu nại về các cơ sở giáo dục của hội dòng thời gian qua. Các thư hồi đáp của nhà nước. Một số hình ảnh của ba trường học. Trong khi chờ đợi sự cứu xét của quý vị, xin nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành và tha thiết của chúng tôi. Thay mặt hội dòng mến thánh giá Thủ Thiêm, tính đơn, nữ tu Nguyễn Thị Hoa, phụ trách các vấn đề pháp lý của hội dòng đã ký. Trong kiến nghị này, cũng có ý kiến của Tòa Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh, với ấn dấu và chữ ký của cha tổng đại diện giáo phận Hồ Văn Xuân như sau. Rất mong quý vị lãnh đạo thành phố quan tâm cứu xét và giúp đỡ hội dòng mến thánh giá Thủ Thiêm. Thay lời Đức Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc, Tổng đại diện Hồ Văn Xuân. Nơi nhận, như trên, Tòa Tổng Giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp bề trên thượng cấp Việt Nam, Ban Thanh tra Chính phủ, Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân quận 2 và Ban Tôn giáo quận 2, Ủy ban Nhân dân phường Thủ Thiêm.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu việc cử hành thánh thể trong sách Truyền thống các tông đồ do Thánh Ippolito thành Roma viết vào đầu thế kỷ thứ ba. Cuốn sách này đã được lưu ý nhiều trong công cuộc canh tân phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Thí dụ như kinh nguyện thánh thể thứ hai trong sách lễ Roma được lấy từ sách này. Hoặc lời kinh truyền chức giám mục trong nghi thức mới cũng rút ra từ sách này. Vì thế, việc học hỏi sách Truyền thống các tông đồ sẽ giúp chúng ta hiểu truyền thống phụng vụ Roma vào đầu thế kỷ thứ ba, cũng như việc cử hành thánh thể vào thời kỳ này. Trước hết, chúng ta hãy đọc qua các đoạn văn liên hệ tới việc cử hành thánh thể. Trong sách Truyền thống các tông đồ, chúng ta có ba chỗ nói về việc cử hành thánh thể. Thứ nhất, trong khi cử hành bí tích khai tâm, Thánh Ippolito đã nói tới việc cử hành thánh thể khi giáo hội cử hành bí tích khai tâm Kitô giáo, mà thánh thể là một bí tích cùng với phép rửa tội và phép thêm sức. Ba bí tích này thường được cử hành cùng một lúc cho người tân tòng. Điều này chúng ta đã thấy nói tới trong sách Giáo huấn các tông đồ Didache vào thế kỷ thứ hai. Bản văn của sách Truyền thống các tông đồ Traditio Apostolica ghi lại như sau. Bấy giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục. Vị giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh để nên biểu hiệu của mình Chúa Kitô. Vì giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh, để nên biểu hiệu của mình Chúa Kitô, rồi trên chén rượu có pha nước, như hình ảnh của máu, cho tất cả những ai tin vào Ngài. sữa và mật pha trộn với nhau để chỉ sự hoàn tất lời hứa mà Thiên Chúa đã giao kết với cha ông chúng ta, là ban cho họ đất chảy sữa và mật, nghĩa là mình mà chính Chúa Kitô ban cho họ là những người đã tin. Rồi Đức Giám Mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một miếng nhỏ và nói, đây là bánh bởi trời trong Chúa Giêsu Kitô. Người rước lễ thưa lại, Amen. Nếu các linh mục không đủ, thì các thầy phó tế cũng cầm chén và theo thứ tự như sau. Trước tiên là các vị cầm chén đựng nước, rồi đến các vị cầm chén có đựng sữa, và sau cùng là các vị cầm chén có đựng rượu. Những kẻ lên chịu lễ uống từ các chén này, trong khi người cầm chén nói, trong Thiên Chúa Cha toàn năng, và người uống đáp lại, Amen, và thêm, và trong Chúa Giêsu Kitô, trong Chúa Thánh Thần và trong Giáo Hội. Người uống cũng đáp lại, Amen, và cứ thế cho mỗi người. Ở đây chúng ta ghi nhận, trong buổi cử hành phép rửa tội và thánh thể, có việc cho người tân tòng uống mật ong và sữa và máu Chúa Kitô. Sữa và mật là biểu hiệu lời hứa trong cựu ước và ngày nay được hoàn tất trong mình và máu Chúa Kitô. Người chịu lễ khi đón nhận mình và máu Chúa Kitô đều tuyên xưng qua lời thưa Amen vào Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần, cũng như niềm tin vào Giáo Hội là người được giao phó cho việc cử hành lại nghi thức thánh thể. Như vậy, việc cử hành thánh thể vào thế kỷ thứ ba đã được lồng vào trong khung cảnh của giao ước, trong niềm tin vào Chúa Ba Ngôi và niềm tin vào Chúa Kitô cùng Giáo Hội của Ngài. Niềm tin này được biểu lộ qua lời thưa Amen. Ngày nay Giáo Hội đã lấy lại lời thưa này khi người giáo dân lên rước lễ. Sách truyền thống các tông đồ cũng trình bày một cách vắn gọn tập tục tín hữu họp nhau ngày Chủ nhật và việc cử hành thánh thể trong ngày đó. Đây là một tài liệu quý báu cho chúng ta biết về diễn tiến của buổi họp mặt này. Thánh Ippolito đã nói như sau. Vào ngày Chủ nhật, vị giám mục, nếu có thể, thì chính ngài cho tất cả rước lễ. Trong khi đó, các phó tế bẻ bánh, cả các linh mục cũng bẻ bánh nữa. Khi phó tế đưa bánh cho linh mục, thầy đưa trên một đĩa, và linh mục cầm bánh và tự tay phân phát cho dân. Còn các ngày khác, thì người ta cho rước lễ theo lệnh của giám mục. Qua đoạn sách này, chúng ta có được các yếu tố sau đây. Việc cử hành thánh thể dưới sự chủ tọa của giám mục, có sự tham dự của linh mục, phó tế, các thừa tác viên khác và toàn thể cộng đoàn tín hữu. Theo quan niệm của Giáo Hội thời kỳ đầu, đây là việc cử hành mẫu mực và đáng khuyến khích. Vai trò của giám mục trong việc cử hành thánh thể được đề cao, và từ sự duy nhất trong khi cử hành thánh thể mới có sự duy nhất trong các sinh hoạt khác của giáo phận. Hiến chế về phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai số 41 và 42 đã nhấn mạnh tới các buổi cử hành do giám mục chủ tọa trong giáo phận. Các linh mục được sai đi coi sóc các họ đạo, khi cử hành phụng vụ, luôn cử hành trong sự hiệp thông với giám mục. Vì vậy, một linh mục không thuộc địa phận nào hoặc chống lại giám mục mà cử hành thánh thể, thì ý nghĩa giáo hội không còn nữa.
Là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã phân tích những nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội về hoạt động chính trị. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ xét tới những nguyên tắc chi phối mối tương quan giữa giáo hội và xã hội chính trị với khía cạnh thứ nhất, đó là người tín hữu với hoạt động chính trị. Như đã lưu ý trong bài trước, tiếng chính trị có thể hiểu theo nghĩa chặt và nghĩa rộng. Theo nghĩa hẹp, chính trị liên can tới việc nắm giữ quyền hành cai trị xã hội. Còn theo nghĩa rộng, chính trị bao hàm tất cả các hoạt động nhằm đạt tới ích chung của xã hội. Thêm vào sự phân biệt ấy, để nắm vững vấn đề về mối tương quan giữa giáo hội với xã hội chính trị, cần phải thêm những phân biệt khác nữa. Thực vậy, tương quan giữa giáo hội với xã hội chính trị có thể nhìn dưới ba khía cạnh khác nhau. 1. Quan điểm của giáo hội về hoạt động chính trị. Giáo hội quan tâm tới hoạt động chính trị không phải để tranh giành quyền hành, nhưng là để nhắc nhở những yêu sách luân lý của hoạt động chính trị. Chúng ta đã nói tới điều này trong bài trước. 2. Vai trò của các phần tử giáo hội với sinh hoạt chính trị. Dưới khía cạnh này, các tín hữu có nhiệm vụ mang tinh thần Kitô giáo vào những hoạt động chính trị, kể cả qua việc tham gia vào chính quyền. Và 3. Mối liên lạc giữa những nhà lãnh đạo giáo hội với những cơ quan lãnh đạo quốc gia. Bài hôm nay chú trọng tới hai khía cạnh sau đây. 1. Người tín hữu với hoạt động chính trị. Trong quá khứ và kể trong hiện tại, mỗi lần nói đến giáo hội thì người ta liên tưởng ngay tới Đức Giáo Hoàng hay hàng giáo phẩm. Chắc là còn phải chờ một thời gian lâu dài nữa thì mới có thể tiếp thu đạo lý của Công đồng Vaticano Đệ Nhị về giáo hội như là Cộng đoàn Dân Thiên Chúa. Dù sao, khi bàn về mối tương quan giữa giáo hội với cộng đồng chính trị, chúng ta không thể nào chỉ giới hạn vào mối liên hệ giữa hàng giáo phẩm với nhà nước. Các tín hữu, những phần tử của giáo hội có nghĩa vụ và quyền lợi tham gia vào hoạt động chính trị, không những để bảo vệ giáo hội, nhưng nhất là để xây dựng một trật tự xã hội hợp với phúc âm và nhân đạo hơn. Thực ra, ta thấy có sự tiến triển của học thuyết xã hội trong vấn đề dấn thân của người tín hữu vào sinh hoạt chính trị. Đạo lý cổ truyền đã nói tới nghĩa vụ của người dân phải tuân phục quyền bính hợp pháp. Còn vấn đề tham gia vào chính quyền thì mới được đặt ra với những thể chế dân chủ hiện đại. Phải thú nhận rằng, khi mới ra đời, các chế độ dân chủ không chiếm được thiện cảm ngay của giáo hội. Có người cho rằng vì những nhà lãnh đạo giáo hội thời đó quá gắn bó với chế độ quân chủ. Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng các lãnh tụ cách mạng Pháp không phải chỉ lật đổ hoàng triều mà còn muốn gạt bỏ cả Thiên Chúa khỏi đời sống quốc gia nữa. Vì thế, những tiền đề của chủ nghĩa dân chủ bị nghi ngờ là không còn coi Thiên Chúa như là nguồn gốc của mọi quyền bính xã hội, để rồi dần dần đưa tới sự độc tài của ý dân, lấy dân làm trời, và chẳng còn coi luật luân lý ra gì nữa. Những lạm dụng của thuyết tự do và thực nghiệp cho thấy rằng, thái độ dè dặt của các giáo hoàng hồi thế kỷ thứ 19 không phải là vu vơ. Với thông điệp Libertas Prestantissimum năm 1888 và Omnia de Solitude năm 1892 gửi các tín hữu Pháp, Đức Leo thứ 13 chấp nhận những giá trị của chế độ dân chủ và khuyến khích các tín hữu tham gia vào sinh hoạt chính trị. Nhưng đó là nói trên nguyên tắc, khi mang ra thực hành, nhiều vấn nạn đã được đặt ra. Thí dụ, các tín hữu có nên lập ra một đảng công giáo hay không? Các tín hữu có nên chủ trương một chính phủ công giáo hay một chính phủ trung lập với vấn đề tôn giáo? Những câu hỏi ấy đã gây ra những tranh luận giữa các giới công giáo tại Pháp. Còn tại Ý, vấn đề được đặt ra chung quanh đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Có thể nói được là, phải chờ tới Đức Gioan 23 và Công đồng Vaticano đệ nhị, thì lập trường của giáo hội đối với những tiền đề của thuyết dân chủ mới được rõ ràng. Trong thông điệp Pacem in Terris số 52, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 cho thấy thuyết dân chủ không có gì trái nghịch với đạo lý về Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi quyền bính. Bởi vì đạo lý này không kèm theo việc xác định hình thức chỉ định người cầm quyền hay những giới hạn của quyền hành. Công đồng Vaticano đệ nhị kêu gọi các giáo dân hãy tham gia vào sinh hoạt chính trị với tất cả trách nhiệm lương tâm Kitô hữu cũng như lương tâm nghề nghiệp. Sau công đồng, Đức Phaolô đệ lục trong tông thư Octogesima Adveniens số 50-51 nhìn nhận rằng tuy các tín hữu cùng thâm tín một đức tin và một nền luân lý như nhau, nhưng họ có thể có những đường lối khác nhau để diễn đạt những nguyên tắc ra kế hoạch cụ thể. Nói khác đi, các Kitô hữu có thể thành lập hay gia nhập những đảng phái khác nhau, miễn là không trái với lương tâm công giáo. Đức Gioan Phaolô đệ nhị trong số 42 của tông huấn Christi Fidelis Laici năm 1988 nhắc nhở các giáo dân về những nhân đức cần có khi tham gia chính trị. Ngoài việc trực tiếp tham gia vào sinh hoạt chính trị, nghĩa là vào các chức vụ công quyền, các tín hữu cũng còn tham gia chính trị qua nhiều hình thức khác nữa, thí dụ qua việc bầu phiếu. Những quyền lợi và nghĩa vụ của tín hữu đối với tổ quốc và sinh hoạt chính trị được sách giáo lý giáo hội công giáo đề cập ở các số 1913-1917, 2238-2241. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lượt qua phần thứ nhất của bài về mối tương quan giữa giáo hội và xã hội chính trị, với những nguyên tắc chi phối mối tương quan giữa giáo hội và chính trị trong khía cạnh thứ nhất, đó là người tín hữu với hoạt động chính trị. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Hãy đi rao giảng tin mừng khắp muôn nơi, cùng nhau sám hối đón nhận hồng ân nước trời. Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế giới, mọi người muôn nước tôn thờ một Chúa ba ngôi. Hãy đón nhận sức mạnh trên cao và nhận thành dân thân truyền giáo. Hãy thi hành sứ mệnh Chúa trao nhờ quyền năng của Đấng tối cao. Hãy lên đường tiến về muôn phương và miệt mài dắt gieo tình thương. Hãy khiêm nhường đến cùng muôn dân và thành tâm loan báo phúc âm.
Trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã viết: Nếu tất cả những ai đã được rửa tội đều được kêu gọi để làm chứng cho Chúa Giêsu bằng việc rao giảng đức tin mà họ đã nhận được như một ân ban, thì điều này lại càng đúng một cách đặc biệt với mỗi người nam và nữ đã được thánh hiến. có một sự liên kết rõ rệt giữa đời thánh hiến và sứ vụ truyền giáo. Không thể nào có sự thỏa hiệp. Những ai nhờ ân sủng của Thiên Chúa mà chấp nhận sứ mạng truyền giáo thì được kêu gọi sống sứ mạng này. Đối với họ, việc rao giảng Đức Kitô trong nhiều vùng ngoại vi của thế giới trở thành con đường để họ theo Ngài, một con đường đem lại cho họ sự tưởng tượng lớn lao vì những khó khăn và hy sinh mà họ trải qua. Sứ điệp truyền giáo của Đức Thánh Cha một phần nhắc nhớ chúng ta tri ân các vị tiền bối đã nên gương mẫu cho chúng ta, một phần giúp chúng ta mạnh mẽ cất bước lên đường, dấn thân thi hành sứ vụ mà không sợ gian khó hiểm nguy. Trong phút cầu nguyện này, chúng ta cùng chiêm ngắm Thánh Đa Minh Hà Trọng Mầu, một mẫu gương tuyệt vời trong sứ vụ truyền giáo. Chúng ta cùng xin Ngài phù trợ và cùng bắt chiếc Ngài hăng say truyền giáo nơi mọi biên cương, cho dẫu có khó khăn, hiểm nguy và bắt bớ. Thánh Đa Minh Hà Trọng Mầu sinh năm 1794 tại Phú Nhai, Bù Chu. Ngài có lòng yêu mến và khát khao phục vụ Chúa ngay từ tấm bé. Ngài dâng mình cho Chúa và được thụ phong linh mục. Đời linh mục của Ngài được thể hiện một cách xác tín qua sứ vụ truyền giáo. Ngài say mê hiến dâng, phục vụ, hy sinh. Vì thế năm 1829, cùng với 10 linh mục khác trong giáo phận, Cha Mầu xin vào dòng Đa Minh để có thể kết hiệp mật thiết hơn với Chúa và để gắn bó với nhau trong sứ mạng rao giảng tin mừng. Tha thiết với sứ vụ truyền giáo, Thánh Đa Minh Hà Trọng Mầu đã trải qua những ngày gian khổ dưới cuộc bách hại của vua Minh Mạng và vua Tử Đức. Tuy vậy, Cha Mầu luôn luôn tỏ ra là một người tận tụy với đàn chiên, không quản ngại vất vả, không lùi bước trước khó khăn, đem hết tâm trí và sức lực để phục vụ phần rỗi các linh hồn. Ngày 27 tháng 8 năm 1858, quan quân đến vây làng Kẻ Điền và bắt Cha Mầu. Hơn 2 tháng bị giam trong ngục, dầu phải mang gông xiềng và chịu tra tấn nhiều lần, cha vẫn cương quyết tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa. Cha đã biến nhà giam thành một nơi hoạt động mới. Tại đây, cha gặp gỡ và khích lệ các giáo hữu cùng bị giam, hãy chấp nhận mọi đau khổ vì niềm tin. Cũng tại đây, cha giúp nhiều tội nhân hoán cải đời sống. Đặc biệt, một số phụ nữ đạo đức đã tìm cách đưa giáo dân ở ngoài vào thăm để họ được xưng tội với cha. Vì say mê hiến dâng phục vụ, hy sinh, nên Ngài đã quên thân mình, luôn nghĩ ra cách thế mới cho việc truyền giáo. Ngài cho mọi người mọi thời thấy sức mạnh của việc truyền giáo. Không có thế lực nào có thể thắng được Ngài, không có sức mạnh nào có thể đè bẹp và cản bước Ngài, không có khó khăn nào có thể làm Ngài nao núng, không có gian khổ nào có thể làm Ngài bỏ cuộc, không có mua chuộc nào có thể đánh đổi tình yêu mà Ngài đã dành trọn vẹn cho Thiên Chúa. Bạo lực phải bó tay trước sức mạnh của sứ vụ truyền giáo. Ngày 5 tháng 8 năm 1858, Cha Mầu được phúc từ đạo. Lạy Chúa, Thánh Đa Minh Hà Trọng Mầu đã dám sống đến cùng ơn gọi Kitô hữu trong một hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm. Sự hy sinh của Ngài cho thấy tình yêu mạnh hơn sự chết. Xin Chúa cho chúng con biết sống đức tin một cách can trường trong một thế giới vắng bóng Thiên Chúa. Xin giúp con biết nhiệt thành làm chứng về tình yêu bằng một đời hiến thân phục vụ. Ước gì ngọn lửa đức tin mà Thánh Đa Minh Hà Trọng Mầu đã thắp lên bằng cuộc sống và cái chết được bừng tỏa trên quê hương Việt Nam, để công cuộc truyền giáo sinh nhiều hoa trái. Ước gì mỗi người trẻ hãy làm chứng một cách can đảm và hành động một cách quảng đại. Đừng để người khác cướp mất lý tưởng truyền giáo đích thực.
Hãy đi giao giảng tin mừng cho muôn dân, cùng nhau sám hối đón nhận hồng ân nước trời. Hãy đi giao giảng tin mừng khắp thế giới, mọi người muôn nước tôn thờ một Chúa ba ngôi. Hãy chân thành tỏ lòng sám hối và đoạn tuyệt với muôn tội lỗi. Hãy đón nhận tin mừng cứu rỗi và trở nên nhân chứng nước trời. Hãy kiên cường đẩy lùi tai ương, xua tan mau khổ đau sầu vương. Hãy khu trừ oán thù ghen tương và biểu dương gương sống yêu thương. Trừ oán thù ghen tương và biểu dương gương sống yêu thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.